là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 15 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng triển vọng về thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuba hoan nghênh Mỹ bỏ tên nước này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố. Trung Quốc nói không bàn tới việc nới lỏng tự trị cho Tây Tạng.
Căng thẳng trên Biển Đông gia tăng vì hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc. Tuy nhiên, một giáo sư của Đại học Hạ Môn nói rằng Trung Quốc chỉ đang bắt kịp việc xây dựng trên biển của các nước láng giềng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh. Cũng về chủ đề này, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc Philippines cảnh giác thế giới về sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về việc thương lượng thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay tuyên bố ông tin tưởng đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với Iran sau khi Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ ký một dự luật buộc thỏa thuận này phải được Quốc hội xem xét. Phát biểu của ông Kerry được đưa ra trước cuộc họp của nhóm 7 ngoại trưởng tại Đức, trong đó dự kiến sẽ bao gồm thảo luận về các thương lượng hạt nhân với Iran vốn đã mang lại một thỏa thuận khung mấy ngày trước đây trong tháng. Ông Kerry nói, chúng tôi tin tưởng về khả năng Tổng thống thương lượng được một thỏa thuận và làm như thế với khả năng biến thế giới này an toàn hơn. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua tuyên bố sẽ ký một dự luật hiện đang nằm bên Quốc hội, quy định rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân chung cuộc nào đều phải được Quốc hội duyệt xét bằng một cuộc bỏ phiếu tán thành hay phủ quyết. Dự luật được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua hôm thứ Ba tuần này sau khi hai đảng thỏa hiệp về thời hạn duyệt xét 30 ngày và cứ 3 tháng một lần, Tổng thống phải chứng thực rằng Iran tuân thủ thỏa thuận ngăn chặn hoạt động hạt nhân của họ. Các biện pháp chế tài được Quốc hội Mỹ dỡ bỏ sẽ được áp đặt lại ngay lập tức nếu Iran vi phạm thỏa thuận. Dự luật vừa kể hiện đang được đưa ra trước cả Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ để được chấp thuận.
Một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ vừa nhất trí thông qua một dự luật lưỡng đảng quy định bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran đều phải trình cho Quốc hội xem xét và có thể phải được biểu quyết thông qua hay bác bỏ. Thông tin viên Michael Bauman của đài VOA tường trình từ trụ sở Quốc hội, nơi các nhà lập pháp của hai đảng nói rằng Quốc hội phải có tiếng nói trong thỏa thuận ký kết với Tehran, điều mà Tòa Bạch Ốc nay cảm thấy là không thể tránh được và phải chấp thuận một cách dè chừng.
Ủy ban đối ngoại thường viện biểu quyết với tỷ lệ tuyệt đối thông qua một dự luật sẽ để cho Quốc hội 30 ngày để xem xét và biểu quyết về một thỏa thuận hạt nhân với Iran, nếu và một khi thỏa thuận chung cuộc đạt được. Không có lệnh chế tài Iran nào do Quốc hội ban hành sẽ được miễn áp dụng trong khoảng thời gian đó. Trong một sự nhượng bộ của một số nhà lập pháp dân chủ, dự luật bỏ qua các điều kiện của những vấn đề phụ, chẳng hạn như việc Iran ủng hộ các tổ chức khủng bố và vấn đề quyền tồn tại của Israel. Tuy nhiên, dự luật bao gồm quy định về việc tham khảo thường xuyên và bắt buộc giữa bên hành pháp và lập pháp về sự tuân thủ thỏa thuận của Iran và cho phép các lệnh chế tài được nhanh chóng áp dụng trở lại nếu phát hiện vi phạm. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
The sanctions that have been put in place by this body, by the Senate and by the House cannot be lifted.
Các lệnh chế tài do Thượng viện và Hạ viện ban hành không thể được dỡ bỏ nếu bên hành pháp không đưa đến cho chúng tôi mọi chi tiết của thỏa thuận. Đến khi đó thì quy trình mới bắt đầu khởi động. Quốc hội luôn can dự và cứ mỗi 90 ngày thì chính quyền phải chứng minh việc đó một lần bằng bất cứ cách nào là Iran tuân hành thỏa thuận.
Ông Corker thương lượng các điều kiện chung cuộc của dự luật với Thượng nghị sĩ Ben Cardin, người đứng đầu phe Dân Chủ trong ủy ban này. Ông Cardin phát biểu như sau.
We're involved here. We have to be involved here. Only Congress can permanently change or modify.
Chúng tôi can dự vào thỏa thuận này. Chúng tôi phải can dự vào thỏa thuận. Chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi bỏ hẳn hoặc sửa đổi các lệnh chế tài. Những lệnh chế tài mà rõ ràng là những điều kiện mà Tổng thống đang đàm phán.
Ủy ban đã biểu quyết dự luật này vài giờ sau khi các thượng nghị sĩ họp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và các giới chức cấp cao khác. Những viên chức này kêu gọi Quốc hội giải tỏa bớt các ràng buộc khắt khe. Nhưng ngay cả các đảng viên Dân Chủ trung thành với Tòa Bạch Ốc, chẳng hạn thượng nghị sĩ Debbie Stabenow, cũng nói rằng Quốc hội không thể im lặng về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
I think that we should have a say in some way.
Theo tôi, chúng tôi phải có tiếng nói bằng một cách nào đó.
Thông điệp này hình như đã được cơ quan hành pháp thấu hiểu. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Charles Ernest của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ phán đoán khi một dự luật được thông qua, nhưng ông nói thêm.
What we have made clear to Democrats and Republicans in the Senate Foreign Relations Committee is that
điều mà chúng tôi nêu rõ với các thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện là Tổng thống sẵn lòng ký thỏa thuận được đề nghị và được Ủy ban thông qua ngày hôm nay.
Dự luật sắp được đưa ra cho cả Thượng viện biểu quyết. Có nhiều phần chắc dự luật sẽ được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện. Quốc hội đang khẳng định vai trò của họ trong lúc các cuộc thương lượng quốc tế với Iran sẽ được đúc kết vào tháng 6. Thượng nghị sĩ Corker lập luận rằng dự luật của ông sẽ tăng cường cho tư thế đàm phán của Mỹ trong cuộc thương lượng. Một số nhà lập pháp khác lo ngại rằng diễn biến này có thể tạo cho Iran một cái cớ để rút khỏi cuộc đàm phán.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Cuba hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bỏ tên đảo quốc vùng Caribe này ra khỏi danh sách mà Washington liệt kê các nước tài trợ khủng bố. Ông Jose Fina Vidal, trưởng ngoại giao của Cuba về các vấn đề với Hoa Kỳ, ra thông cáo ngày hôm qua hoan nghênh quyết định công bằng của Tổng thống Obama bỏ Cuba ra khỏi danh sách mà lẽ ra đã không nên liệt kê Cuba vào đó, theo lời nguyên văn của thông cáo. Trước đó trong ngày, ông Obama thông báo với Quốc hội quyết định của ông sau khi Bộ Ngoại giao xem xét và kết luận rằng Cuba chưa từng cung cấp sự hỗ trợ nào cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong 6 tháng qua và đã bảo đảm với Mỹ rằng sẽ không có ý định như thế trong tương lai. Quốc hội có 45 ngày để bác bỏ quyết định của Tổng thống bằng một nghị quyết chung mà Tổng thống chắc chắn sẽ phủ quyết động thái này. Hoa Kỳ lần đầu tiên đặt Cuba vào danh sách các nước tài trợ khủng bố vào năm 1982 vì đảo quốc cộng sản này hỗ trợ các nhóm ly khai cánh tả như FARC ở Colombia và nhóm võ trang ETA ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Cuba hiện nay đang bảo trợ các cuộc hòa đàm giữa FARC và chính phủ Colombia cũng như tránh dính líu tới nhóm ETA. Al-Qaeda ngày hôm qua loan báo một máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết giáo sĩ hàng đầu của nhánh Al-Qaeda ở Yemen. Ông Ibrahim Al-Rubash, quốc tịch Ả Rập Xê Út, gia nhập Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba vào năm 2006. Ông được xem là cố vấn về tư tưởng và thần học chính của nhóm khủng bố này. Các tác phẩm và những bài thuyết pháp của ông thường thấy trong các ấn phẩm của Al-Qaeda. Đã có giải thưởng trị giá 5 triệu đô la cho ai lấy được đầu của ông ta. Các giới chức Hoa Kỳ chưa công khai xác nhận về cái chết của ông Al-Rubash. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua lệnh cấm vận võ khí đối với lãnh đạo các phần tử nổi dậy Houthi người Shiite ở Yemen và yêu cầu nhóm này phải rút ra khỏi các khu vực đã chiếm đóng. Hội đồng thông qua nghị quyết với tỷ lệ phiếu là 14-0. Nga bỏ phiếu trắng.
Những chi tiết mới về các hoạt động xây dựng và lấp biển lấy đất của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm bùng ra những sự chỉ trích từ phía Hoa Kỳ và sự quan tâm của Philippines. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến hành và nói rằng những việc đó là hợp pháp và không tác động hay nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Từ Bắc Kinh, thông tín viên BLI của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Một bản phúc trình mới được công bố bởi Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ nêu bật những thách thức mà khu vực Đông Nam Á đang đối mặt, giữa lúc Trung Quốc tiến hành một kế hoạch quy mô lớn để tăng cường sức mạnh quân sự. Bản phúc trình đầu tiên của cơ quan này trong vòng 6 năm cho biết, Trung Quốc đang gia tăng số lượng chiến hạm và tìm thủy đỉnh được trang bị các loại phi đạn điều hướng tối tân và thực hiện những công trình quy mô lớn để cải tạo đất xung quanh những hòn đảo nhỏ mà họ kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bản phúc trình nói rằng hoạt động xây dựng chung quanh 7 bãi đá san hô đã làm cho diện tích đất ở đó từ khoảng 2 hecta tăng lên tới hơn 300 hecta. Và hiện giờ xung quanh các bãi đá này có đủ đất để xây ít nhất một sân bay nhỏ và có lẽ một sân bay khác nữa vào cuối năm nay. Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, mới đây cảnh báo rằng Trung Quốc đang xây vạn lý trường thành bằng cát gần những hòn đảo đang có tranh chấp. Ông cũng nói rằng Bắc Kinh tiến hành công việc như thế nào sẽ là một chỉ dấu chính yếu để cho thấy khu vực này đang trên đường tiến tới chỗ đối đầu hay hợp tác. Mặc dù vậy, Trung Quốc nhất mực nói rằng những ý đồ của họ chỉ có tính chất hòa bình. Trong lúc không phủ nhận giá trị quân sự và chiến lược của những hoạt động cải tạo và kiến thiết đó, Trung Quốc đã tập trung nói tới những vai trò có tính chất xây dựng của những đảo này, như có ích cho công tác dự báo thời tiết và hàng hải. Bắc Kinh cũng nói rằng những đảo này có thể làm nơi trú ẩn cho tàu bè trong một khu vực thường xảy ra tai nạn trên biển vì bão tố. Giáo sư Lý Kim Minh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hà Môn nói rằng Trung Quốc thật ra đã tụt hậu so với các nước khác trong việc xây dựng các kiến trúc trên những hòn đảo ở Biển Đông.
Nếu quý vị nhìn vào những nước khác đang chiếm cứ những hòn đảo ở Nam Hải, quý vị sẽ thấy Trung Quốc là nước duy nhất không có sân bay. Khi Philippines và Malaysia xây sân bay thì chẳng có ai nói gì. Thế mà giờ đây Trung Quốc đang tìm cách để bắt kịp thì các nước láng giềng lại tỏ ý chống đối.
Ngoài Philippines và Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng có bài đáp máy bay trên những hòn đảo ở Trường Sa. Tuy ông Lý Kim Minh nói đúng là Trung Quốc đã bắt đầu trễ hơn các nước khác, các nhà phân tích nói rằng những hoạt động của Bắc Kinh có quy mô lớn hơn nhiều so với các nước cũng có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Hồi đầu tuần này, Philippines ước tính những hoạt động xây dựng ồ ạt của Trung Quốc đã gây ra những sự tổn hại to lớn cho các rạn san hô, dẫn tới những sự thiệt hại kinh tế lên tới 100 triệu đô la mỗi năm cho các nước xung quanh Biển Đông. Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc chẳng những quan tâm tới những công trình xây dựng của Trung Quốc, mà còn cảm thấy lo ngại vì cách thức mà tàu bè Trung Quốc đã làm để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ tới duyên hải Việt Nam hồi năm ngoái và dùng vòi rồng để xua đuổi tàu thuyền của Việt Nam đã làm bùng ra những vụ phản kháng có bạo động ở Việt Nam và làm cho quan hệ giữa hai nước cộng sản này bị suy sụp tới mức thấp nhất trong vòng nhiều thập niên. Nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nằm sâu bên trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam do luật pháp quốc tế quy định, và hành động đó làm cho nhiều người nêu lên nghi vấn là Bắc Kinh có muốn tuân hành luật lệ quốc tế hay không, hay là muốn tìm cách tự đặt ra luật lệ. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và dùng đường lưỡi bò chín vạch để nêu bật đòi hỏi đó. Đường này mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa cho biết họ xem đường lưỡi bò đó có hiệu lực pháp lý đối với toàn bộ vùng biển đó hay chỉ đối với những hòn đảo và bãi cạn bên trong khu vực này mà thôi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin liên quan tới Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói, các hoạt động của Trung Quốc để đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông lẽ ra phải làm cả thế giới lo sợ vì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP hôm qua, thứ Ba, Tổng thống Aquino cảnh báo rằng những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Bắc Kinh đã làm dấy lên quan ngại rằng các nước khác có thể bị ngăn trở, không cho tiếp cận các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và các vùng biển giàu tài nguyên. Tổng thống Aquino nói, trong khi ông không tin là Bắc Kinh muốn tham gia một cuộc chiến với Philippines và các nước Á Châu khác vì các cuộc tranh chấp biển, nguy cơ xung đột quân sự bùng nổ là có thật. Ông Aquino nói, vấn đề tranh chấp có thể leo thang để trở thành một vụ đối đầu vượt tầm kiểm soát của mọi người, phải là một vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, âm ỉ từ nhiều thập niên, nay đã trở thành một điểm nóng tại châu Á, và trong thời gian gần đây càng trở nên căng thẳng hơn vì những hoạt động bồi đắp của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo,
theo quy mô chưa từng thấy trước đây tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác cũng tuyên bố chủ quyền. Một số hình ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington, CSIS, phổ biến trong tháng này, cho thấy một đoàn tàu của Trung Quốc đang ráo riết đổ cát lấp biển để xây đảo nhân tạo trên bãi đá Vành Khăn, tức là Mischief Reef. Bãi đá này nằm cách đảo Palawan ở miền nam Philippines khoảng 100 km và cách lãnh thổ Trung Quốc tới 1.000 km. Các hình ảnh cận cảnh cho thấy những phi đạo và bãi đáp cho máy bay, trong khi các bến cảng nhân tạo nhanh chóng thay thế các bãi đá thiên nhiên. Nhà lãnh đạo của Philippines nói Trung Quốc đang xây hai đường băng trên những mặt bằng mà Trung Quốc đã xây trên các bãi đá. Địa điểm của đường băng đầu tiên được trông thấy cách xa Hoa Lục về hướng Nam, và ông cho rằng đây là một mối đe dọa quốc phòng lớn đối với Philippines. Ông Aquino nói, một khi hai đường băng đó đã được đưa vào hoạt động, thì quân đội Trung Quốc kể như có khả năng kiểm soát toàn bộ đất nước ông. Trong bản tin hôm thứ Ba, Pháp Tân Xã nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần loan báo là các khu vực đang tranh chấp là lãnh thổ, không thể tranh cãi của Trung Quốc. Họ tuyên bố điều đó sẽ không thay đổi, bất chấp những gì mà những người khác nói hay làm. Hoa Kỳ gần đây đã về phe các đồng minh trong khu vực như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan chống lại Bắc Kinh. Tổng thống Philippines nhận định rằng Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát tất cả các vùng biển mà họ đã tuyên bố chủ quyền và không có bảo đảm là các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế sẽ tiếp tục rộng mở. Ông Aquino nói, theo ước lượng, khoảng 40% thương mại thế giới đi ngang qua vùng biển này. Ông viện dẫn loan báo của Trung Quốc hạn chế các hoạt động đánh cá trên một phần vùng biển này hồi năm ngoái, và những quy định đó đòi hỏi các tàu thuyền nước ngoài phải được Bắc Kinh cho phép trước khi đi đánh cá. Ông nói với tình hình này, Trung Quốc có thể bất ngờ loan báo quyết định đơn phương để thi hành quy định đó và đòi hỏi mọi tàu thuyền đi ngang qua vùng biển này phải đăng ký với chính quyền Trung Quốc. Công ty quản lý nhà máy Dung Quất đe dọa đóng cửa cơ sở này vì chính sách thuế bất công. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 4 dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc Dầu Hóa Bình Sơn nói rằng nhiều khách hàng của công ty Dung Quất sẽ quay sang mua sản phẩm xăng dầu của các nước ASEAN khác rẻ hơn nhờ một biện pháp giảm thuế nhập khẩu đã có hiệu lực từ đầu năm nay. Thuế đánh trên xăng dầu nhập khẩu từ các nước ASEAN đã giảm từ 35% xuống còn có 20%. Trong khi giá dầu diesel thuế giảm từ 30% xuống chỉ còn 5% trong khuôn khổ một lộ đồ để thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN. Trong khi đó, xăng dầu do nhà máy Dung Quất sản xuất phải trả 35% thuế nhập khẩu, thuế dành cho thuế cho dầu diesel là 30%, mặc dù đây là một sản phẩm nội địa dựa trên một cơ chế tài chính đã được áp dụng đối với nhà máy Dung Quất. Tờ Tuổi Trẻ trích lời Phó Tổng Giám đốc Bình Sơn Vũ Mạnh Tùng cho rằng sự bất cập đó có thể khiến cho các khách hàng của công ty quay sang mua nhiên liệu từ các nguồn khác. Ông Tùng cho biết là đã ký đơn khiếu nại lên Bộ Tài chính, nói rằng nhà máy lọc dầu có thể bị đóng cửa vì biện pháp thuế vừa kể. Tuy nhiên, trang web có liên quan tới công ty Bình Sơn đã cải chính tin này với hàng tít không có chuyện nhà máy Dung Quất đóng cửa. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc Hóa Dầu Bình Sơn khẳng định với báo Dân Trí như vậy. Tọa lạc tại tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở Dung Quất, nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, hiện đáp ứng khoảng 33% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Ông Giang khẳng định là không có chuyện đóng cửa và nhà máy Dung Quất đang tiếp tục hoạt động 100%.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Chính phủ Trung Quốc loan báo không thảo luận về việc nới lỏng mức độ tự trị cho Tây Tạng, gây ra nhiều ngờ vực về việc tái tục cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong báo cáo trắng chứa đầy những ngôn từ mạnh mẽ công bố ngày hôm nay, Trung Quốc tuyên bố trước nhất, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải từ bỏ điều mà Bắc Kinh xem là âm mưu kích động bạo lực và tạo ra một nhà nước độc lập ở Tây Tạng, vốn là những điều mà vị lãnh tụ lưu vong kiên quyết khẳng định là ông không ủng hộ. Phúc Trình nói, bất kỳ sự thương lượng nào cũng sẽ chỉ giới hạn trong việc tìm giải pháp để Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy bỏ hoàn toàn các tuyên bố và hành động ly khai để được chính phủ trung ương và người dân Trung Quốc tha thứ, cũng như vạch ra những điều ngài sẽ làm trong quãng đời còn lại của mình. Vẫn theo bản báo cáo, vấn đề Tây Tạng và mất tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng không được bàn tới, vì tình trạng và hệ thống chính trị của Tây Tạng được quy định bởi hiến pháp và luật pháp Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rời khỏi Tây Tạng trong những năm 50 sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát Tây Tạng. Trong nhiều chục năm qua, ngài khẳng định rằng không thúc đẩy cho một nền độc lập của Tây Tạng. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình nói, ngài chỉ tìm kiếm quyền tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng, cũng như các quyền khác cho người dân Tây Tạng, theo con đường trung đạo. Vẫn liên quan tới Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc trong quý vừa qua tăng trưởng với đà chậm nhất trong vòng 6 năm. Theo các số liệu công bố hôm nay, làm gia tăng quan ngại về tình trạng của nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý đầu năm 2015 giảm còn 7% từ tỷ lệ 7,3% của quý trước. Đây là tỷ lệ tăng trưởng hàng quý chậm nhất kể từ đầu năm 2009 trong thời hậu kỳ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đề mục tiêu tăng trưởng cho năm nay ở mức khiêm tốn là 7%. Dù đây là tỷ lệ tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất trong các nền kinh tế lớn, nhưng đây sẽ là đà tăng chậm nhất của Trung Quốc trong 25 năm nay. Phản hồi trước số liệu này, một phát ngôn nhân của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố rằng Bắc Kinh dự kiến kinh tế sẽ chậm lại. Vẫn theo lời ông, nhà nước Trung Quốc nói nguyên nhân là do sự khôi phục kinh tế chậm chạp trên toàn cầu và những cải tổ cơ cấu đang tiến hành.
Đài Loan cho biết họ cảm thấy thất vọng vì đơn của họ xin làm thành viên sáng lập của một ngân hàng phát triển khu vực đã bị đối thủ chính trị Trung Quốc bác bỏ. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, chính phủ Đài Loan giờ đây hướng sự chú ý tới việc trở thành thành viên thông thường của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đài Loan hôm thứ Ba đã bày tỏ thất vọng đối với việc Trung Quốc không cho họ gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, gọi tắt là AIIB, là một tổ chức tín dụng khu vực do Trung Quốc thiết lập với nguồn vốn của nhiều nước trên thế giới. Chính phủ ở Đài Bắc nói rằng gia nhập các tổ chức khu vực là quyền của họ. Trung Quốc cho biết 57 nước được chấp thuận làm thành viên sáng lập của AIIB với số vốn 100 tỷ đô la, trong đó có khoảng phân nửa là do Trung Quốc đóng góp. Các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đã bám chặt nguyên tắc của họ là chỉ để cho các nước có chủ quyền được làm thành viên sáng lập của ngân hàng này. Bắc Kinh xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ chứ không phải là một quốc gia riêng. Ông Ngô Trọng Lễ, một nhà nghiên cứu chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương ở Đài Bắc, cho rằng việc để cho Đài Loan gia nhập sẽ đánh đi một thông điệp.
Nếu chính phủ ở Bắc Kinh để cho Đài Loan làm thành viên sáng lập, điều đó sẽ tạo ra một ấn tượng là Đài Loan là một nước có chủ quyền. Và nếu như thế, thì Hồng Kông và Macau sẽ như thế nào?
Hồng Kông và Macau được cai trị bởi Trung Quốc, nhưng với một mức độ tự trị. Và nhiều người ở Hồng Kông đang tranh đấu với Bắc Kinh để đặt khu hành chính này được tự trị nhiều hơn nữa. Định chế mới của Bắc Kinh được thiết lập giống như Ngân hàng Thế giới, sẽ cung cấp nguồn vốn cho những dự án năng lượng, giao thông và tái thiết đô thị tại những khu vực đang trỗi dậy của châu lục có 4 tỷ 300 triệu người. Ngân hàng cơ sở hạ tầng này cũng được xem là một sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Hoa Kỳ cùng với một số tổ chức nhân quyền đã bày tỏ quan tâm về những chính sách cho vay của AIIB. Họ cho rằng ngân hàng mới này có thể không có được những biện pháp bảo đảm tương tự như các biện pháp của Ngân hàng Thế giới để bảo vệ nhân quyền và bảo vệ môi trường. Hồi tuần trước, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu nói rằng việc gia nhập ngân hàng cơ sở hạ tầng này sẽ mang lại cho công nghiệp xây dựng của Đài Loan một cơ hội để khuếch trương qua việc tranh giành những hợp đồng trên khắp khu vực. Sự bác bỏ của Trung Quốc đã gây tổn hại thêm cho uy tín của ông Mã Anh Cửu, là nhà lãnh đạo mà tỷ lệ ủng hộ vốn đã ở mức rất thấp là chỉ chưa đầy 20%. Người đứng đầu đảng đối lập chính ở Đài Loan đã tố cáo chính phủ là hấp tấp và vô trách nhiệm khi xin làm thành viên sáng lập của AIIB. Mặc dù vậy, Hội đồng Hoa lục sự vụ của Chính phủ Đài Loan cho biết họ sẽ lại nộp đơn để xin làm thành viên thông thường của Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng, với điều kiện là Bắc Kinh đối xử với Đài Loan với sự tôn trọng, kể cả việc sử dụng một danh xưng không có hàm ý Trung Quốc và Đài Loan là một nước. Trung Quốc hôm thứ Hai vừa qua cho biết họ sẽ có thái độ cởi mở đối với đơn xin gia nhập đó. Ông Lâm Trung Bân, một nhà phân tích chiến lược kỳ cựu ở Đài Loan, nói rằng đôi bên có lẽ sẽ đạt được một thỏa hiệp.
Thái độ của Bắc Kinh là vui vẻ đón nhận sự gia nhập của Đài Loan sau này, nhưng không phải là thành viên sáng lập. Vấn đề là sẽ dùng danh xưng nào. Đôi bên có thể thương lượng với nhau về những sự lựa chọn đó, bởi vì việc này đã có tiền lệ.
Trung Quốc và Đài Loan đã nằm dưới sự cai trị của hai chính phủ riêng rẽ kể từ khi cuộc nội chiến quốc cộng kết thúc vào cuối thập niên 1940, nhưng quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện đáng kể trong 7 năm qua.
Quay sang tin Iraq, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay tố cáo các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo cưỡng hiếp và bạo hành tình dục đối với người thiểu số Yazidi ở Iraq. Đây là phúc trình mới nhất trình bày chi tiết các tội ác chiến tranh mà nhóm này gây ra trong vòng 10 tháng kể từ khi tiến chiếm nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq. Chiến dịch hành quân của nhà nước Hồi giáo bao gồm cuộc vây hãm vùng núi Sinjar, buộc hàng ngàn người Yazidi phải tháo chạy, trong khi các phần tử chủ chiến bắt cóc hàng ngàn người và giết hại nhiều nạn nhân khác. Phe này dùng các chiến thuật như tách ly phụ nữ và trẻ em ra khỏi gia đình của họ, đưa tới các địa điểm khác ở Iraq cũng như sang Syria để bán hoặc ép họ kết hôn với các phiến quân. Human Rights Watch phỏng vấn 20 phụ nữ và trẻ em gái trong số chừng 1.000 người Yazidi mà chính quyền Kurd nói rằng đã may mắn thoát thân. Các nhân chứng này thuật lại những vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục một cách có hệ thống và có tổ chức của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ai kháng cự đều bị đe dọa, đánh đập. Những người chưa bị cưỡng hiếp nói, chứng kiến những người khác bị tấn công và nghĩ rằng sẽ tới phiên mình, làm cho họ luôn trong trạng thái căng thẳng và nơm nớp lo sợ. Human Rights Watch cho biết những phụ nữ và trẻ em gái đã tuyên bố là sẽ treo cổ hoặc cắt cổ tay bằng dao lam tự tử để tránh bị cưỡng bức. Tổ chức theo dõi nhân quyền thúc giục các tay súng nhà nước Hồi giáo phóng thích những thường dân đang bị cầm giữ và chấm dứt các cuộc hôn nhân cưỡng ép, nạn tấn công tình dục và cưỡng bức. Human Rights Watch cũng kêu gọi chăm sóc y tế tốt hơn đối với những phụ nữ và trẻ em đã thoát nạn, đặc biệt là sự hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội cùng các nỗ lực giáo dục người dân về tác dụng của tư vấn. Một tổ chức cứu trợ trẻ em loan báo khoảng 400 di dân đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu trong khi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải. Văn phòng ở Ý của tổ chức Save the Children hôm qua báo cáo về thảm họa này, dẫn lời những người sống sót trên một chiếc tàu khác chở di dân được giải cứu và đưa tới thành phố Reggio Calabria ở miền nam nước Ý. Save the Children cho biết vụ đắm tàu xảy ra khoảng 24 giờ sau khi tàu rời khỏi biển, bờ biển của Libya và không cho biết thêm chi tiết. Tổ chức này nói trong số những nạn nhân có nhiều em trai nhỏ tuổi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.